Robinson tí hon.
Đã 12 lần trong ngày, Berin tự hỏi, làm thế nào để khỏi nằm trong cái buồng của Brancoiser? Em suýt chết ngạt ở đó và ngủ được rất ít. Chắc chắn là đêm sau, Berin cũng sẽ ngạt thở và cũng chẳng ngủ được hơn đêm trước. Tương lai rồi sẽ như thế nào đây? Sau một ngày lao động mệt nhọc, em không được nghỉ ngơi tốt, sức khỏe khó mà được hồi phục. Thật là một vấn đề dễ sợ mà Berin phải cân nhắc tất cả mọi hậu quả. Em không có sức để làm việc thì người ta sẽ đuổi em và thế là tiêu tan hết mọi hy vọng. Em đau ốm thì người ta lại càng dễ tống cổ ra khỏi nhà máy. Nào có ai để giúp đỡ săn sóc em? Một gốc cây trong khu rừng, đó là cái gì đang chờ đợi Berin. Chỉ có vậy, không có gì khác. Thật ra Berin có quyền trả tiền giường mà không cần nằm ngủ. Nhưng rồi đây, em tìm đâu cho ra một cái giường khác? Em sẽ trả lời với Rosalie thế nào đây? Em giải thích thế nào để có thể chấp nhận được cái mà mọi người cho là tốt thì đối với em lại chẳng tốt chút nào? Rồi những người khác khi biết em chê bai cái buồng ấy sẽ đối xử với em ra sao? Đó có phải chăng là một lý do để người ta hằn học khiến em phải rời nhà máy? Không phải Berin chỉ cần là một cô thợ lành nghề mà còn phải là cô thợ như những chị em khác. Cả ngày trôi qua, em không tự giải đáp và quyết định nổi. Tuy nhiên, vết thương của Rosalie đã làm thay đổi tình hình. Bây giờ cô gái khốn khổ ấy phải nằm ở nhà, có lẽ còn nhiều ngày nữa. Rosalie sẽ không biết trong phòng trọ xảy ra những gì, ai ngủ ở đó. Berin không còn sợ những câu hỏi của Rosalie. Với lại trong phòng ấy chẳng ai biết em, người khách trọ một đêm. Họ lại càng không để ý đến cô gái xa lạ. Em có thể tìm một chỗ ở nơi khác. Berin nhanh chóng tìm ra lời giải đáp ấy. Bây giờ chỉ còn việc tìm chỗ ngủ, nếu không muốn ngủ ở phòng trọ. Nhưng Berin không cần phải tìm. Em vẫn nghĩ đến túp lều cỏ với lòng thèm muốn mãnh liệt. Cha ôi, được nằm ngủ ở đó thì tốt quá. Em không còn phải sợ ai hết, vì người ta chỉ đến đó trong mùa săn bắn, như tờ nhật báo xứ Amiên đã chứng tỏ. Em có một cái mái che trên đầu, những bức vách ấm, một cánh cửa, một lớp dương xỉ làm giường nằm. Berin còn có niềm vui được ở trong ngôi nhà của mình. Đúng là một sự thật trong giấc mơ. Không một chút do dự, Berin vào hiệu mua suất bánh để ăn tối. Đáng lẽ em trở về nhà mẹ Brancoiser thì em lại quay lại con đường em đã đi hồi sáng để đến xưởng. Vừa lúc ấy, đám thợ thuyền ở vùng lân cận Marocua đi theo con đường đó để trở về nhà. Berin không muốn người ta trông thấy em đi vào con đường nhỏ của đám lau sậy. Em đến ngồi trước chồi cây án ngữ cánh đồng. Khi còn lại một mình, em sẽ đến túp lều cỏ. Ở đó rất yên tĩnh, có cửa mở ra phía hồ ao, đối diện với phía mặt trời lặn. Berin tin chắc chẳng ai đến quấy rầy. Em sẽ thong thả ăn bữa chiều. Như thế dễ chịu hơn là vừa đi vừa nhai những mẩu bánh như buổi sáng. Berin rất thích cách sắp đặt đó, nên muốn nhanh chóng thực hiện. Nhưng em phải đợi khá lâu vì một người đi qua lại một người khác. Sao người ấy lại một người khác nữa? Thế rồi Berin lại có ý nghĩ, nếu em dọn dẹp cái lều cỏ đã sạch sẽ và khang trang thì càng tốt hơn nữa. Berin đang ngồi nghỉ trong lùm cây có nhiều cây phong khẳng khiu, dương xỉ mọc ở dưới gốc. Em có thể lấy nhánh dương xỉ để buộc chổi quét nhà. Em cắt một bó dương xỉ khô và sẽ có một cái giường êm ái ấm áp. Berin quên cả nỗi mệt nhọc đã đè nặng trĩu trên người. Trong những giờ cuối buổi lao động, em bắt tay ngay vào công việc. Nhanh chóng, em bó một cái chổi. Lấy sợi mây buộc, rồi lấy gậy cắm vào. Em cắt một bó dương xỉ, lấy dây liễu buộc lại để mang vào lều cỏ được dễ dàng. Trong lúc ấy, những người đi trễ cuối cùng cũng đã đi qua đây. Bây giờ, con đường vắng vẻ im lặng, Berin có thể nhìn thấy từ xa. Thời cơ đã đến để em đi vào con đường nhỏ của đám lau sậy. Berin mang bó dương xỉ trên vai, tay cầm chổi. Từ chỗ lùm cây đi xuống, em vừa qua đường, vừa đi vừa chạy. Trong con hẻm, em phải đi chậm lại vì bó dương sĩ vướng vào các cành cây. Berin phải cúi xuống như đi bốn chân mới vượt qua được. Đến hòn đảo nhỏ, Berin bắt đầu đưa các khúc gỗ và dương sĩ ở trong lều ra phía ngoài. Em quét trần nhà, nền nhà, các tấm vách. Lúc đó đàn chim vỗ cánh ào ào trên mặt hồ ao, trên đám lau sậy. Có tiếng chim chíp và tiếng kêu của các con vật. Khi quét dọn lều cỏ, Berin đã làm xáo động sự yên tĩnh của mặt nước, bờ ao. Từ lâu nay chỉ có chúng làm chủ. Berin quét dọn khá tỉ mỉ. Diện tích túp lều chật hẹp nên công việc kết thúc nhanh chóng. Em chỉ còn việc đem khúc gỗ bó dương sĩ vào lều. Em trải mớ dương sĩ của em lên trên. Bó dương sĩ còn ấm hơi nóng mặt trời, đượm hương thơm của hoa cỏ đồng nội. Bây giờ, đã đến bữa ăn tối. Em đói meo, bụng cồn cào gần y như lúc đi trên đường từ Ecuăng đến Santiago. May thay, những ngày khốn cực ấy vĩnh viễn qua rồi. Bây giờ Berin đang ở trong hòn đảo xinh đẹp này. Giấc ngủ của em sẽ được bảo đảm. Em không còn phải sợ ai hết. Em chẳng sợ mưa, giông tố và chẳng sợ gì nữa. Em có miếng bánh ngon trong túi áo. Vào buổi chiều đẹp trời êm ái này, Berin phải nhớ lại những gian khổ đã qua để so sánh với hiện tại. Em được tăng thêm sức mạnh trong niềm hy vọng ở ngày mai. Berin cắt bánh ra từng miếng nhỏ để khỏi nát vụn rồi ăn chậm chạp. Em không dám làm ồn để cái đám dân cư ở hồ ao yên tâm trở về tổ, nằm ngủ qua đêm. Trong lúc đó, có những đường bay rạch ngang ráng vàng của hoàng hôn, hay sự xuất hiện của những loại chim sông nước đang thận trọng ra khỏi đám lau sậy. Chúng bơi nhẹ nhàng, dương cái cổ cái đầu chúng chăm chú như đang nghe ngóng để nhận ra hướng đi. Trời sáng chúng thức dậy đã làm cho Berin vui. Bây giờ đi ngủ, chúng càng làm cho em say đắm. Những mẩu bánh khi gần hết càng bé nhỏ. Berin không phải mất nhiều thời giờ để ăn tối. Nước hồ ao mấy phút trước đây long lanh như một cái gương, bây giờ tối om. Bầu trời đã dập tắt những đống lửa đỏ rực của nó. Trong vài phút, đêm tối bao trùm mặt đất. Giờ ngủ đã điểm. Trong khi khép cửa, nằm dài trên chiếc giường dương sĩ, Berin muốn cẩn thận rút cái cầu đã bắc qua hồ. Thật ra em rất an toàn trong lều cỏ. Sẽ không ai đến quấy rầy. Em tin chắc là vậy. Không ai đến đây mà cái đám dân cư của hồ ao có lỗ tai rất thính, lại thông tin cho em hay bằng những tiếng kêu của chúng. Những chuyện ấy không ngăn em lấy cái cầu, cũng có thể đó là một việc tốt thôi. Việc cất cái cầu không những bảo đảm an toàn và còn là một thú vui. Cất cái cầu đi lại, Berin chiếm đóng một hòn đảo không có đường liên lạc với đất liền. Như thế không phải là thú vị hay sao? Tiếc rằng em không kéo được một lá cờ trên nóc lều cỏ, như em thường thấy trong các truyện du lịch. Em cũng không bắn được một phát đại bác. Nhanh nhẹn, Berin bắt tay vào công việc. Em lấy cán chổi đang nằm trên mặt đất, hất hết đất ở hai đầu khúc liễu, kéo nó về phía bờ mình đang đứng. Bây giờ Berin đã đàng hoàng ở trong ngôi nhà của mình. Em là chủ của vương quốc, là nữ hoàng của hòn đảo. Em sắp đặt tên cho nó, như những nhà thám hiểm lớn thường làm. Berin không do dự và ngần ngại về cái tên. Trong hoàn cảnh hiện nay, còn tên nào hay hơn cái tên hy vọng? Cũng có mũi hy vọng, nhưng người ta không thể lầm lẫn mãi với đảo được. Thật là thú vị khi làm nữ hoàng mà chẳng có thần dân, chẳng có láng giềng. Là nữ hoàng mà chẳng có việc gì để làm, chỉ có du ngoạn từ lễ hội này đến lễ hội khác trong vương quốc. Chính ra Berin chưa được ở giai đoạn sung sướng của lễ hội và du ngoạn. Bởi thế sáng hôm sau khi mặt trời vừa mọc, cái đám dân cư có cánh của ao hồ thức em dậy với khúc tấm nhạc bình minh của chúng. Một tia nắng len vào một cái lỗ của lều cỏ, nhảy nhót trên khuôn mặt Berin. Em nghĩ ngay đến việc không phải là em có thể ngủ say, trái lại phải rất tỉnh, để khi nghe tiếng còi đầu tiên em có thể thức dậy. Nhưng giấc ngủ sâu không phải lúc nào cũng tốt. Giấc ngủ tốt nhất là giấc ngủ đứt quãng, rồi lại tỉnh dậy với những mộng mơ kéo dài sâu chuỗi. Giấc mơ của Berin chỉ có thích thú vui tươi. Khi ngủ, nỗi mệt nhọc của ngày qua tiêu tan và em cũng không còn nhớ lại nữa. Cái giường em nằm êm ấm thơm tho, có mùi hương của cỏ khô trong không khí em thở. Bầy chim ru em ngủ với khúc nhạc vui tươi. Những giọt sương động trên ngọn liễu rơi xuống nước làm thành một khúc nhạc trong trẻo. Khi còi nhà máy phá tan sự im lặng của đồng quê, Berin đã đứng dậy. Em ra bờ ao rửa mặt cẩn thận chuẩn bị đi làm. Nhưng ra khỏi hòn đảo mà vẫn để cái cầu tại chỗ, thì em sợ người ta sẽ đi qua cầu vào túp lều nếu họ có ý nghĩ lạ lùng đến đây trước mùa đông. Đứng trước cái hào, Berin tự hỏi mình có thể nhảy qua được không? Em nhìn thấy một cành cây dài chống đỡ túp lều ở phía không có những cây liễu. Em nắm lấy cành cây ấy làm sào chống để nhảy qua hồ. Em đã quen với động tác này nên chỉ là một trò chơi. Có lẽ đây là cách ít đại cát nhất để ra khỏi vương quốc. Không có ai trông thấy nên chuyện ấy không có gì là quan trọng. Những nữ hoàng trẻ tuổi có quyền làm những việc mà người lớn tuổi không được phép làm. Sau khi đã cất giấu cây sào trong đám lau sậy để chiều về dễ tìm, Berin đến nhà máy. Em là một trong những người đến sớm nhất. Trong lúc chờ đợi, em thấy có những nhóm đang tranh cãi kịch liệt. Hôm trước em chưa gặp cảnh này. Có chuyện gì vậy? Tình cờ Berin nghe được vài từ mà em hiểu. Tội nghiệp con bé. Người ta cắt một ngón tay. Ngón tay út. Nó có la hét không? Ai mà nghe nói la hét cũng không cầm được nước mắt. Berin không cần hỏi người ta cắt ngón tay của ai. Sau phút kinh hoàng ban đầu, tim em quặn lại. Thật ra em chỉ mới quen Rosalie có 2 hôm. Nhưng Rosalie đã đón em khi em mới đến, dìu dắt em, xem em như bạn. Chính cô gái khốn khổ ấy hiện đang đau đớn ghê gớm và có thể què quặt. Trong khi em đầu rầu suy nghĩ thì ngước mắt lên, em trông thấy ông Bendy đi tới. Em cũng chẳng biết em đang làm gì, ở địa vị thấp hèn của em mà đi nói chuyện với một nhân vật cỡ như vậy, hơn nữa lại là một người Anh thì có tiện không? Berin nói tiếng Anh.
Thưa ông, xin ông cho phép cháu hỏi, ông có biết tình trạng sức khỏe của Rosalie như thế nào không?
Thật là chuyện kỳ lạ.
Ông Bendy hạ cố để mắt nhìn em và trả lời.
Sáng nay tôi có gặp bà ngoại cô bé, bà cụ cho hay cô bé ngủ được.
Vậy hả? Cháu xin cảm ơn ông.
Nhưng ông Bendy, con người cả đời chưa bao giờ cảm ơn ai, không thể hiểu hết nỗi xúc động và lòng biết ơn chân thành trong giọng nói của Berin qua mấy từ ấy.
Tôi rất hài lòng.
Ông ta nói và rảo bước. Cả buổi sáng, Berin chỉ nghĩ đến Rosalie. Em có thể tự do nghĩ đến bạn. Bây giờ em đã quen với công việc không đòi hỏi sự chú ý của mình. Tan ca, Berin chạy đến nhà mẹ răng xoa dơ. Rủi thay em gặp dì Denobi nên không sao vượt qua bước ngưỡng cửa.
Gặp Rosalie làm gì kia? Thầy thuốc bảo phải để nó tỉnh dưỡng. Khi nào nó khỏe, nó sẽ kể cho mày nghe. Tại sao nó lại bị mấy cán cục ngón tay? Cái con ngu đần đó.
Cách đón tiếp này làm cho Berin buổi chiều không dám quay trở lại. Em có đến chắc cũng không được đón tiếp lịch sự hơn. Chỉ còn việc trở về hòn đảo mà em nôn nóng được nhìn lại. hòn đảo vẫn y như lúc em ra đi. Hôm ấy không phải nấu nướng gì, em có thể ăn bữa tối ngay. Perrin định kéo dài bữa ăn, nhưng dầu em có cắt những miếng bánh nhỏ xíu, em cũng chẳng tăng nó lên với cấp số nhân mãi được. Khi không còn miếng bánh nào, mặt trời vẫn còn cao về phía chân trời. Thế rồi em ngồi trên khúc gỗ, trong lều cỏ. Cửa mở, trước mặt em là hồ ao. Xa xa là những cánh đồng cỏ, có những màn cây cối chia cách thành khoảnh. Perrin mơ mộng nghĩ đến kế hoạch về lối sống mà em tự vạch. Trong đời sống có ba điểm chủ yếu có tầm quan trọng đặc biệt được đặt ra. Chỗ ở, cái ăn, cái mặc. Về chỗ ở, Perrin đã may mắn phát hiện được hòn đảo này. Ít nhất em cũng được đảm bảo ở đến tháng 10 mà chẳng phải chi phí gì hết. Những câu hỏi về cái ăn cái mặc thì không thể giải đáp một cách dễ dàng như vậy được. Có thể nào bảo đảm đủ sức khỏe đã tiêu hao trong lao động với nửa ký bánh là thức ăn hàng ngày, hết tháng này qua tháng khác? Perrin chẳng hiểu gì hết. Nỗi khó nhọc, mệt mỏi, thiếu thốn em đã từng trải qua, nhưng chỉ là ngẫu nhiên. Chỉ vài ngày cực khổ, tiếp đến là những ngày vui tươi sẽ xóa nhòa tất cả. Nhưng cái công việc cứ lặp đi lặp lại liên tục. Em không có một ý niệm gì về công việc đó. Em cũng chẳng hiểu sau này phải tiêu pha ra sao. Quả thực, em đã thấy hai hôm nay những bữa ăn của em ngắn quá. Nhưng chẳng phải chỉ là ở chỗ đó. Tuy nhiên, với những người đã biết rõ cái cực hình của đói khát như em, thì ăn còn thòm thèm cũng chẳng đáng kể nếu giữ được sức lực. Với lại Perrin có thể tăng khẩu phần, phết ít bơ lên miếng bánh, thêm miếng phô mát. Chỉ cần đợi vài ngày, nhiều tuần lễ nữa cũng chẳng ngại. Trái lại, áo quần em có nhiều chỗ đã rách nát. Trong thời gian ở với La Rookerie, em đã tạm giá díu. Nhưng bây giờ em phải sửa chữa ngay, vì không còn dùng được nữa. Đặc biệt gót giày đã mỏng dính. Perrin lấy ngón tay sờ thì đế giày quằn ngay. Không biết khi nào gót giày sẽ rời khỏi mũi ngay. Thời gian ấy chắc là không xa. Em đẩy xe rùa phải đi qua những con đường rải đá, nên giày càng mau hư. Nếu giày hư thì em làm sao đây? Chắc chắn là Perrin phải mua đôi giày mới. Nhưng phải và có thể là hai vấn đề. Em lấy đâu ra tiền để mua giày? Chắc chắn phải làm trước tiên. Chuyện cấp bách là phải tự túc giày dép. Khi nghĩ đến khâu thực hành, Perrin thấy trước những khó khăn làm em chán nản. Chưa bao giờ em có ý thức tự hỏi chiếc giày là cái gì. Khi Perrin rút chiếc giày để quan sát và thấy rõ mũi giày đã được khâu với gót giày thế nào. Em hiểu đó là một việc làm quá sức. Em chỉ còn biết kính phục tài năng của bác thợ giày. Em nghĩ làm chiếc guốc chỉ cần một miếng gỗ có lẽ dễ hơn. Nhưng làm sao đục được gỗ khi Perrin chỉ có con dao là dụng cụ? Perrin buồn rầu nghĩ đến những cái không thể làm được. Đôi mắt em lướt trên ao hồ và hai bên bờ ao. Gặp một bụi sậy và dừng lại. Thân cây sậy cao, dày và chắc. Có những cây mọc từ mùa xuân, có những cây mọc từ năm trước. Đã ngã xuống nước, nhưng chưa mục. Một ý nghĩ lóe trong đầu óc Perrin. Người ta không phải chỉ mang giày da hay guốc gỗ, cũng có những đôi dép vải đế bằng sậy đan. Tại sao lại không đan thử đế giày bằng sậy? Nếu Perrin thông minh, hẳn thấy hình như sậy mọc ở đây là để cho em dùng. Perrin vội rời hòn đảo, men theo bờ đến bụi sậy. Em lựa những cây sậy tốt nhất, đã khô nhưng còn rễ cuốn và chắc. Em cắt một bó, mang về lều cỏ, rồi bắt tay ngay vào công việc. Perrin đang được gần một mét, thì nhận thấy cái đế giày đó nhẹ quá, vì trống rỗng và sẽ không chắc. Trong khi đang, phải đập sậy cho tơi ra thành sợi. Perrin không bối rối, cũng chẳng ngừng tay. Em có một khúc gỗ để đập sậy, không cho nó lẫn lộn. Bóng đêm bắt gặp em đang làm việc. Em nằm ngủ. Mơ đến đôi dép xinh đẹp có ru băng xanh. Perrin tin chắc em sẽ làm được. Nếu lần đầu chưa tốt thì lần thứ hai, thứ ba, thứ 10 cũng phải thành công. nhưng Berin không phải chờ đợi. Chiều hôm sau, em đã có sậy để đan dép. Sáng hôm đó, em mua cái dùi cong để khâu dép hết một xu. Cuộn chỉ, khúc ru băng xanh cũng với giá đó, và hai tấc vải thô hết 4 xu, tất cả là 7 xu. Đó là số tiền em có thể chi được nếu không muốn nhịn bánh ngày thứ bảy. Em làm thử một cái đế giày theo kiểu chiếc giày em đang mang. Cái thứ nhất hơi tròn, không đúng kích thước của bàn chân. Cái thứ hai, tuy đã rút kinh nghiệm, nhưng cũng chưa được. Cái thứ ba cũng vậy, nhưng cái thứ tư hẹp ở giữa, phình ra phía đầu ngón chân, phía gót chật hơn, có thể chấp nhận là một đế giày. Vui biết mấy, đây là bằng chứng rõ rệt. Lại một lần nữa, người ta sẽ thành công khi có nghị lực, lòng quyết tâm. Không cần tiền bạc, dụng cụ, chẳng có gì hết. Chỉ cần một ít sáng tạo, người ta vẫn làm được cái việc ngỡ là quá sức. Berin không có kéo để cắt giải. Mua kéo thì tốn kém nên em đành chịu. May thay em có con dao. Em đi tìm một hòn đá mài trên dòng sông để mài dao cho sắc. Em trải vải trên khúc gỗ, lấy dao mà cắt. Em mò mẫm, khâu những miếng vải và làm đi làm lại. Cuối cùng em đã đi đến đích. Sáng thứ bảy, Berin đi làm, sung sướng mang đôi dép đẹp màu xám, có buộc ru băng xanh cột chéo trên đôi tấc, giữ chặt đôi chân. Berin khâu đôi dép hết 4 buổi chiều, và buổi sáng bắt đầu từ khi mặt trời mọc. Em tự hỏi, em sẽ làm gì với đôi giày cũ của em khi rời khỏi liều cỏ? Thật ra em không lo ngại người ta lấy mất giày, vì chẳng ai vào đây. Nhưng đôi giày có thể bị chuột gặm. Để tránh cái tai họa đó, em phải cất giày vào một nơi an toàn. Berin chẳng có tủ, có hộp sẵn nắp đậy. Em lấy sợi dây mây, buộc đôi giày và treo trên trần của túp lều. Berin rất tự hào về đôi dép. Tuy thế em không khỏi lo ngại về cách dùng dép trong lao động. Đế dép có giãn ra không? Giải có giữ được hình dáng không? Em thường nhìn xuống đôi chân trong lúc bóp dở hay đẩy xe rùa. Lúc đầu dép có thể chịu đựng được, nhưng rồi sau này, cái cử chỉ đó đã làm cho cô bạn chú ý. Nhìn đôi dép thấy đẹp, cô tỏ lời khen ngợi Berin. Cô ta hỏi,
chị mua đôi giày này ở đâu vậy? Không phải giày, đôi dép mà. Xin đó chứ, có đắt lắm không chị? Tôi chỉ tốn 4 xu mua vải, tôi đang sậy và tự làm lấy. Xin quá.
Cái thắng lợi ấy thúc giục Berin làm một việc tinh tế hơn. Đã bao lần em nghĩ đến nhưng phải làm lơ. Vì khoản chi phí quá lớn và còn nhiều khó khăn nữa. Đó là việc cắt và khâu chiếc sơ mi thay chiếc áo độc nhất. Em đang mặc và không thể cởi ra để giặt. Berin cần 2 mét vải. Phải trả bao nhiêu tiền em cũng chẳng hay. Có vải rồi làm thế nào mà cắt được áo? Em cũng chẳng biết gì hơn. Cả một lô câu hỏi mà em phải suy nghĩ. Berin tự hỏi, có nên may chiếc áo chẽn và chiếc váy giải qua thay áo vest và chiếc váy lót. Em phải mặc bộ cánh ấy cả khi đi ngủ nên nó rất mau hư. Cái thời gian em không còn dùng cách thứ ấy được nữa cũng dễ tính ra thôi. Lúc bấy giờ, em làm thế nào đi ra đường? Còn đời sống, bữa ăn hàng ngày của em? Việc thực hiện các dự định nữa. Bởi vậy bằng bất cứ giá nào, em cũng phải tiếp tục làm việc ở nhà máy. Tuy nhiên vừa lĩnh được tiền công 3 franc của tuần lễ vào chiều thứ bảy, Berin không thể cưỡng được sự cám dỗ của chiếc sơ mi. Thật ra chiếc áo chẽn và chiếc váy vải qua cũng rất có giá trị. Nhưng chiếc sơ mi cần thiết hơn. Chung quanh chiếc sơ mi có nhiều lý do. Nề nếp vệ sinh, lòng tự trọng mà em được nuôi dưỡng nên chiếc sơ mi đã thắng. Berin sẽ giá áo vest và váy lót vì vải còn chắc. Em có thể mạng thêm mấy miếng nữa. Ngày nào cũng vậy, đến bữa ăn trưa, Berin đi từ xưởng đến nhà mẹ Blanc Soyer hỏi thăm tin tức Rosalie. Khi thì em được người ta trả lời, khi thì người ta không cho, tùy theo em gặp bà ngoại hay bà dì. Từ khi em mơ ước chiếc sơ mi, em thường dừng lại trước một cửa hiệu nhỏ. Hàng hóa trưng bày chia hai ngăn. Một ngăn để tranh ảnh, báo, bài hát. Một ngăn xếp các thứ giải, giải quyến, giải hoa và hàng tạp hóa. Berin đứng ở giữa, có vẻ như đang chăm chú nhìn những tờ báo hay đang học hát. Nhưng thật ra em đang ngắm mấy tấm giải. Những ai bước vào cửa hiệu cám dỗ này, bảo người ta xé giải bao mét tùy thích, hạnh phúc thật. Những lúc Berin đang dừng lại khá lâu ở cửa hiệu, em đã trông thấy những cô thợ của nhà máy vào đây. Họ trở ra, ôm chặt trong tay những gói bọc giấy cẩn thận. Em tự nhủ niềm vui ấy không phải dành cho em, ít nhất là hiện nay. Nhưng bây giờ Berin có thể bước qua ngưỡng cửa ấy nếu em muốn. Em cầm trong tay ba phăng, rất hồi hộp em bước vào.
Cô muốn mua gì, thưa cô?
Một bà già bé nhỏ lễ phép hỏi Berin với nụ cười dễ mến. Đã từ lâu không ai nói với Berin dịu dàng như vậy. Em mạnh dạn hỏi.
Xin bà làm ơn cho cháu biết giá một mét vải, thứ rẻ tiền nhất.
Tôi có thứ 40cm một mét.
Berin thở vào nhẹ nhõm.
Bà làm ơn xé cho cháu 2 mét.
Thứ vải này không tốt lắm đâu. Còn thứ 60cm.
Thứ 40cm là cháu dùng được rồi.
Tùy ý cô thôi. Tôi nói để cô nắm vững. Tôi không thích những lời chê trách.
Thưa bà, cháu sẽ chẳng trách bà đâu.
Bà bán hàng lấy tấm vải giá 40cm. Berin để ý thấy vải chẳng trắng, chẳng bóng như thứ em ngắm nghía trong gian hàng.
Cô có lấy gì thêm không?
Bà ta hỏi sau khi đã xé vải một cái rẹt.
Cháu muốn có chỉ.
Ống chỉ, cuộn chỉ hay búp chỉ?
Thứ rẻ tiền nhất.
Đây là búp chỉ 10cm. Tất cả là 18 xu.
Đến lượt Berin cảm thấy sung sướng, bước ra khỏi cửa hiệu. Em ôm 2 mét vải bọc trong tờ báo cũ. Berin có 3 franc mà mới tiêu hết 18 xu. Em có 42 xu để tiêu đến thứ 7 tuần sau. Sau khi dành 28 xu để mua bánh trong tuần, em còn cái vốn 7 xu để chi tiêu bất thường hay để tiết kiệm vì em không phải trả tiền phòng. Em trở lại con đường về đảo, vừa đi vừa chạy. Em thở hổn hển khi đến nơi. Tuy mệt, Berin cũng bắt tay ngay vào công việc. Từ lâu hình dáng chiếc áo sơ mi đã được dạch sẵn trong đầu óc em. Em không cần phải suy nghĩ nữa. Em may sơ mi buộc dây, đơn giản và dễ thực hành. Em không có kéo và chưa bao giờ cắt sơ mi. Em còn có thể dùng sợi dây áo cũ để bỏ vào áo mới. Nếu chỉ khâu áo thì mọi việc tiến hành như ý muốn. Berin tuy không khéo tay nhưng cũng khỏi phải làm lại. Những khó khăn lo ngại phơi bày lúc quét cổ áo và tay áo. Chỉ có con dao và khúc gỗ trong tay, Berin cảm thấy công việc quan trọng nên không khỏi run tay. Thiếu nổi làm hỏng áo. Cuối cùng em đã đi đến đích. Sáng thứ 3, Berin đến xưởng mặc chiếc áo sơ mi mới. Em mua vải với tiền công lao động và tự cắt, may lấy. Hôm ấy Berin đến nhà mẹ răng xoa dơ. Rosalie tay mang băng chéo đón bạn.
Lành rồi hả?
Chưa, nhưng người ta cho phép tôi đứng lên và được ra ngoài sân.
Nói sao hết nỗi vui mừng khi gặp bạn. Berin tiếp tục hỏi, nhưng Rosalie miễn cưỡng trả lời. Bạn ấy làm sao vậy? Cuối cùng Rosalie đưa ra một câu hỏi khiến Berin sáng tỏ.
Bây giờ chị trò ở đâu?
Không dám trả lời, Berin nói quanh.
Đối với tôi, tiền trọ quá đắt. Nếu trả tiền buồn, tôi không còn gì để ăn và mặc.
Chị đã tìm ra chỗ khác rẻ hơn sao?
Tôi không phải trả tiền.
Vậy hả?
Dừng một lát, Rosalie tò mò hỏi.
Ở nhà ai vậy?
Lần này Berin không thể từ chối, giải đáp câu hỏi trực diện ấy.
sau này tôi sẽ nói cho chị hay.
Khi nào cũng được, chị biết đó. À, lúc nào dì Denobi ở trong sân hay ở ngưỡng cửa thì chị đừng vào, dì ấy không ưa chị đâu. Chị đến buổi chiều, giờ ấy dì tôi bận.
Berin trở về xưởng, lòng buồn rười rượi vì sự tiếp đãi đó. Nào em có lỗi gì khi không tiếp tục ở trong buồng trọ của mẹ đang xoa dưa? Suốt ngày, cái cảm tưởng ấy cứ theo đuổi Berin. Buổi tối khi còn lại một mình trong lều cỏ, cái cảm tưởng ấy lại mạnh mẽ hơn. Đây là lần đầu tiên, trong 8 ngày nay, em chẳng có việc gì để làm. Thế rồi để xua đuổi cái cảm tưởng ấy, em có sáng kiến là đi dạo trong mấy cánh đồng cỏ quanh hòn đảo. Lâu nay em chưa có dịp để làm việc đó. Buổi tối đẹp lộng lẫy, không phải rực rỡ như những năm thơ ấu ở xứ sở quê hương, cũng không nóng bức dưới bầu trời màu chàm, mà ấm áp với một ánh sáng dịu qua các ngọn cây tắm trong hơi nước màu vàng nhạt. Những cây cỏ còn tươi, nở hết hoa, gieo trong không khí hàng nghìn mùi hương, làm thành một mùi thơm khó tả. Ra khỏi hòn đảo, Berin theo bờ hốc đất, đi ngang đám cỏ cao. Từ mùa xuân đến nay, không có bước chân người. Thỉnh thoảng em quay lại nhìn. Qua đám sậy trên bờ, lều cỏ rất dễ lẫn lộn với thân cây và những cành liễu. Những con vật hoang dã không thể ngờ lều cỏ lại là công trình của con người. Sao lều cỏ, con người có thể đứng nấp với một khẩu súng trong tay? Berin nghĩ một lát, rồi từ đám lau sậy và bụi cói trở lại bờ ao. Một tiếng động làm em giật mình. Một con vịt trời nhảy xuống nước, bơi đi trốn. Chỗ chim vừa rời khỏi, có một cái ổ làm bằng cọng cỏ và lông chim. Berin thấy có 10 quả trứng màu trắng nhờ nhờ với những chấm nhỏ màu hạt dẻ nằm trong ổ. Cái ổ chim nổi trên mặt nước chứ không đặt trong cỏ, trên mặt đất. Trong vài phút, không lấy tay sờ mó, Berin quan sát và nhận thấy ổ chim được cấu trúc để nổi lên, hạ xuống tùy theo con nước. Lau sậy che kín ổ, không cho dòng nước cơn gió cuốn đi. Berin im lặng đứng xa, để khỏi làm cho chim mẹ lo ngại. Những cây cỏ cao che khuất Berin khi em ngồi xuống, chờ đợi con vịt trời trở về tổ. Nó không trở về, em kết luận, nó chưa ấp và những quả trứng còn tươi. Rồi Berin lại đi dạo. Lần này chiếc váy chạm phải cỏ khô, em thấy nhiều con chim sợ hãi bay đi. Bầy gà nước nhẹ nhàng lướt trên đám lá nổi của cây súng mà không nhận chìm lá xuống nước. Những con le le mỏ đỏ, những con chìa vôi nhảy nhót, bầy chim sẻ lại rầy lúc đi ngủ, đuổi em với cái tiếng kêu mà địa phương đã lấy để đặt tên cho chúng, cô ra, cô ra. Berin chưa phát hiện khi đã đến đầu hốc đất, em nhận thấy cái hốc này dính với một cái hốc khác rộng và dài hơn, nhưng vì thế ít cây cối hơn. Sau khi đi trong đồng cỏ, dọc theo bờ ao, lát sau em hiểu chim chóc ở đây ít hơn. Chính cái ao hồ của em là nơi mà bầy vật có cánh đã chọn. Chim chóc tìm được thức ăn và sự yên tĩnh trong những lùm cây sum xuê. Những cây sậy to lớn, những giống thủy thảo che kín mặt nước thành một tấm thảm xanh di động. Một giờ sau, Berin quay trở về. Em nhìn thấy ao hồ gần chìm trong bóng tối của chiều tà rất yên tĩnh, rất xanh và rất xinh. Berin tự nhủ, em cũng rất thông minh, em cũng đã chiếm nơi đây làm tổ ấm như những con vật ấy. Khi Berin đi ngủ, những sự việc xảy ra trong ngày lại hiện lên trong giấc mộng. Những tháng cuối, cuộc đời của em đầy buồn phiền, thì giấc mộng cũng thế. Từ khi tai họa vùi dập, đã bao lần em thức dậy ngột ngạt, người ướt như tấm. Trong giấc mơ, ác mộng kéo dài những nỗi gian khổ của thực tế. Thực ra sau khi đến Marocua, niềm tin đã trở lại với em. Nhờ ảnh hưởng của lao động, những cơn ác mộng cũng bớt đau khổ và thưa dần. Berin cảm thấy cơn ác mộng không quá nặng nề và không siết chặt cổ họng em như trước nữa. Bây giờ khi đi ngủ, Berin nghĩ đến một ngày mai được bảo đảm. Em nghĩ đến xưởng máy hay hòn đảo của em. Berin còn nghĩ đến những gì em đã làm, hay sắp làm để cải thiện đời sống. Đôi dép, chiếc sơ mi, chiếc áo chẽn, chiếc váy. Trong giấc mơ, em thấy diễn lại cái đề tài em đã chắc óc suy nghĩ. Có khi là một xưởng máy, trong đó bà tiên dùng chiếc đũa thần cho các cỗ máy hoạt động, thay thế bố chân tháp khỏi phải nện chày. Tụi nhóc điều khiển các cỗ máy ấy chẳng phải mệt nhọc chút nào. Có khi Berin nghĩ đến một ngày mai tươi sáng niềm vui cho mọi người. Có khi trong giấc mơ, Berin thấy nổi lên một hòn đảo tuyệt đẹp, phong cảnh và thú vật ở đó hình dáng thật kỳ dị, chỉ có ở trong mộng. Có khi Berin thấy những ý thích tầm thường của em biến thành mộng. Em đang khâu giày bốt tin để thay đôi dép. Em còn khâu những chiếc áo dài kỳ lạ bằng kim cương và hồng ngọc do các vị thần trong các hang động dệt. Những chiếc áo đó sẽ thay thế chiếc áo chẽn và chiếc váy mà em tự hứa sẽ sắm cho mình. Thật ra khó mà tránh được lầm lẫn trong cách suy tư bằng tưởng tượng. Trong giấc mộng, trí tưởng tượng nhiều khi không chiều theo ý nghĩ của Berin. Em cũng không tin khi em ngủ, những tư tưởng của ban đêm sẽ tiếp tục những ý nghĩ của ban ngày. Hay chỉ nối tiếp những nghĩ ngợi khi đã buồn ngủ. Những ý nghĩ ấy lắm khi sâu chuỗi và những giấc ngủ ngon đem lại cho Berin niềm an ủi, nâng đỡ em đứng lên. Tối hôm ấy, Berin nằm ngủ trong túp lều đóng cửa. Trước đôi mắt ngái ngủ, cái hình ảnh cuối cùng lướt qua, cũng như cái ý nghĩ đang trôi nổi trong trí óc mơ màng của em, vẫn tiếp tục cuộc thăm dò quanh hòn đảo. Thực ra chưa chắc Berin đã mơ màng về cuộc du ngoạn, mà có lẽ cả về những bữa tiệc. Trong một cái bếp cao, to như ngôi nhà thờ, có một đội phụ bếp bé nhỏ, mặc áo trắng, dáng điệu như bầy quỷ ranh. Chúng đang lăn xăng bên những cái bàn rộng mênh mông và một bếp than rực lửa của địa ngục. Người đập trứng, kẻ đánh trứng, trứng dậy lên, nổi bọt trắng như tuyết. Các quả trứng ấy có quả to bằng quả dưa, có quả nhỏ như hạt đậu. Mấy chú phụ bếp chế biến những món ăn kỳ lạ. Hình như bọn họ muốn nấu dọn trứng theo đủ mọi cách. Trứng la cốc, trứng tráng mỡ, trứng tráng khoai tây, trứng phô mát, trứng cà chua, trứng tráng dăm bông, trứng với các loại mứt, với rượu rum đang cháy như ánh chớp. Bên cạnh các chú có những người quan trọng, chắc là các bác đầu bếp. Họ đang nhào bột với trứng để làm các món bánh ngọt, bánh rán. Mỗi lần Berin tỉnh giấc, cố cựa quậy để xua tan giấc mộng ngu ngốc, thì nó lại bám lấy em. Những chú phụ bếp cũng chẳng thả em ra, vẫn tiếp tục cái công việc kỳ dị ấy. Khi còi nhà máy đánh thức Berin, em đang theo dõi cách làm kem sô-cô-la. Em cảm thấy trên môi còn đượm mùi thơm và vị ngon ngọt của món kem. Khi đầu óc Berin đã sáng suốt, em hiểu cái hấp dẫn của chuyến du ngoạn đối với em không phải là cái đẹp, cái duyên dáng, cũng chẳng phải là sự yên tĩnh của hòn đảo. Thật là đơn giản. Đã gần nửa tháng nay, Berin chỉ được ăn bánh nhạt và uống nước lã. Những quả trứng vịt trời đã nói chuyện với cái dạ dày của em. Dẫn giấc mộng chỉ cho em thấy mấy chú phụ bếp và cách nấu nướng kỳ lạ. Cái dạ dày ấy thèm khát của ngon, đã nói với cách của nó, gợi những ảo ảnh mà trong thực tế chỉ là những đòi hỏi của nó mà thôi. Tại sao Berin lại không lấy những quả trứng ấy, hoặc chỉ lấy bớt vài quả? Em có lấy của ai đâu chứ? Con vịt trời là loại chim quang, Berin chẳng có một dụng cụ nhà bếp, cũng chẳng có son chảo. Em không thể chế biến một món ăn nào vừa diễn ra trước mắt. Tất cả đều rất quyến rũ. Món này lại còn ngon lành, tinh xảo hơn món nọ. Đó là giá trị của những quả trứng. Thật ra chúng không đòi hỏi những cách chế biến cầu kỳ. Một que diêm để nhóm lửa, một đống củi khô nhặt trong chồi cây, rồi đem trứng dùi trong tro nóng. Em dễ dàng làm chín quả trứng tùy theo ý muốn. Trứng la cốc hay trứng luộc trong lúc chờ đợi để mua sắm cái son, cái đĩa. Tuy khác xa bữa tiệc của giấc mơ, nó cũng là một bữa ăn tươi có giá trị. Trong lúc lao động, đã nhiều lần câu hỏi, tại sao không lấy trứng chim? Cứ lởn vởn trong đầu óc Berin. Tuy không ám ảnh như giấc mơ, nó cũng khá khẩn trương. Berin quyết định, khi ra về, mua một bao diêm, một xu muối. Em mang các thứ, vừa đi vừa chạy về hòn đảo. Berin nhớ rất rõ nơi có ổ chim, nên không mất công tìm kiếm. Tối hôm ấy, chim mẹ không nằm trong ổ. Nó chỉ về một lúc nào đó trong ngày. Bởi đáng lẽ có 10 quả trứng, thì lại có 11 quả. Điều ấy chứng tỏ vịt còn đẻ, chưa ấp. Berin thấy mình gặp may. Trước hết như vậy là trứng còn tươi. Hơn nữa, nếu em chỉ lấy 5-6 quả, con vịt trời không biết đếm, sẽ chẳng hay biết gì hết. Ngày trước Berin không băn khoăn như thế đâu. Em có thể trút cả ổ trứng mà không hề lo ngại. Nhưng em đã trải qua nhiều nỗi buồn phiền, nên rất thông cảm với nỗi buồn phiền của kẻ khác. Lại nữa, vì Berin thương con Balika nên yêu mến tất cả những con vật với một tình cảm mà em chưa hề có trong tuổi ấu thơ. Con vịt trời không phải là bạn của em sao? Nó là một thần dân trong cái trò chơi nữ hoàng. Nếu vua chúa có quyền lợi dụng dân chúng để tồn tại, thì ngược lại các ngài cũng phải ít nhiều quan tâm đến họ chứ. Khi Berin quyết định đi lấy trứng, em cũng đã nghĩ đến việc nấu nướng. Tất nhiên em không thể làm bếp ở lều cỏ. Một làn khói nhẹ từ đó lan ra cũng đủ cho mọi người chú ý. Em sẽ nấu ở lối đi, trong chồi cây nơi cắm trại của những người du mục khi đi qua làng. Nếu có ngọn lửa làn khói ở đó thì cũng chẳng ai thèm để ý. Nhanh nhẹn, Berin đã nhặt được một bó củi khô, và thế là em có một đám lửa. Em lấy 2 miếng đá sạch sẽ láng bóng, tán một nhúm muối thành bột cho dễ hòa tan. Thật ra em thiếu cái đĩa đựng trứng la cốc. Nhưng đó là một dụng cụ chỉ cần thiết đối với những người dư dật. Một lỗ nhỏ trong miếng bánh cũng có thể thay thế. Chỉ một lát sau, em sung sướng được nhúng miếng bánh trong quả trứng la cốc vừa chín tới. Berin ăn một miếng và có cảm tưởng chưa bao giờ em được ăn ngon như vậy. Em tự nhủ, nếu ở trên đời này, các chú phụ bếp trong giấc mơ có thật, chắc các chú ấy cũng chẳng làm được món gì ngon bằng món trứng la cốc của con vịt trời dùi trong tro nóng. Tối hôm trước, Berin đã ăn bánh nhạt. Em cũng chẳng tưởng tượng nổi em có thể thêm được gì để ăn với miếng bánh trước nhiều tuần, nhiều tháng nữa. Bữa cơm tối hôm ấy đáng lẽ phải thỏa mãn những đòi hỏi của dạ dày. Tuy nhiên không phải thế. Khi ăn hết quả trứng, em tự hỏi có cách chế biến nào khác cho những quả trứng còn lại và những quả trứng em sẽ tìm được. Trứng la cốc ngon, rất ngon. Món súp đổ vào một lòng đỏ trứng cũng ngon lắm chứ. Cái ý nghĩ về món súp cứ nhảy nhót trong đầu em. Em tiếc ngẩn ngơ là phải từ bỏ ý định thực hiện. Có lẽ việc khâu dép áo sơ mi đã cho em tin tưởng và đã chỉ cho em thấy nhờ kiên trì, nhẫn nại, người ta có thể thành công. Tuy thế, em không dám nghĩ có thể tự túc được một cái son bằng đất hay bằng thiết để nấu súp và cái muỗng để ăn súp. Có những khó khăn làm em nát óc. Trong khi chờ đợi lãnh được số tiền cần thiết để mua sắm cái son và cái muỗng, Berin đành thay súp bằng mùi súp. Em ngửi mùi ấy mỗi khi đi ngang các ngôi nhà và nghe tiếng muỗng quấy súp vọng lại. Mỗi buổi sáng khi đi làm, Berin vẫn tự nhủ mình như vậy. Một hôm trước khi vào làng, em đi qua một ngôi nhà vừa mới dọn đi nơi khác. Em nhìn thấy một đống rơm cũ vứt ở bên đường, những mảnh vụn đủ loại, những chiếc hộp thiết có hình dáng khác nhau, lớn bé, cao, đẹp đựng các thức ăn, thịt, cá, rau đã chế biến. Ánh sáng của những bề mặt trơn tru phản chiếu làm Berin dừng lại như cái máy. Em không do dự nữa. Những son chảo đĩa muỗng nĩa mà em còn thiếu đập vào đôi mắt của em. Em chỉ việc dùng những lon hộp này để có đầy đủ các dụng cụ nhà bếp như em hằng mong ước. Berin vượt qua đường, chọn lấy 4 cái hộp rồi em vừa đi vừa chạy, mang cất giấu trong hàng rào. Buổi chiều khi đi về, em sẽ tìm thấy chúng ở đó. Với một ít công phu, những thực đơn mà em nghĩ ra sẽ được thực hiện. Suốt cả ngày, Berin bận rộn với câu hỏi, liệu em có tìm được 4 cái hộp ấy không? Nếu người ta lấy mất của em, thì hóa ra những điều em dự định chỉ để thấy rồi biến mất. Chính giữa lúc em ngỡ là có thể thực hiện được. May thay, không ai đi ngang qua đó, lại có ý muốn lấy mấy cái hộp của Berin. Sau ngày lao động, em chờ thợ thuyền vượt qua con đường, rồi trở lại bờ rào. Em đã tìm thấy 4 cái hộp ở ngay chỗ mà em đã cất giấu. Trong hòn đảo, Berin không thể để có tiếng động, cũng như không thể để cho có khói. Em định ngồi ở ngoài đường đi, hy vọng sẽ tìm được những đồ dùng cần thiết ở đó. Berin sẽ có những hòn đá thay búa để đập thiết, có những hòn đá bẹp thay đe, hòn đá tròn thay dùi, có những hòn đá thay kéo để cắt sắt. Đây là một việc làm rất vất vả. Phải mất gần 3 ngày, Berin mới làm xong cái muỗng. Nếu em đưa cho người ta xem thì họ chỉ đoán là cái muỗng. Nhưng vì em dự định sản xuất cái muỗng thì đó là cái muỗng chứ còn gì nữa. Với lại em ăn một mình nên không phải lo ngại người ta nhận xét về bộ đồ ăn của em. Bây giờ, để nấu súp, Berin chỉ còn thiếu bơ và rau me, cũng như bánh và muối. Về khoảng bơ, em không thể làm ra được dưới đôi bàn tay trắng. Em đành phải đi vậy. Berin có thể tiết kiệm mua rau me. Em đi tìm kiếm trong cánh đồng cỏ, chắc sẽ thấy rau me dại, mà có lẽ cả củ cà rốt nữa. Những thứ rau này tuy chẳng bằng rau vườn, cũng rất quý đối với em. Berin có thể sắp xếp thực đơn bữa trưa, không phải chỉ có món trứng và món rau. Bây giờ em có những dụng cụ để nấu, cái muỗng thiết, cái nĩa gỗ để ăn, còn có những con cá của hồ ao, nếu Berin đủ nhanh nhẹn để bắt chúng. Phải làm gì đây? Phải có cần câu và mồi, phải kiếm bắt những con sùng trong bùn. Em còn chỉ khâu giày đủ dùng, em chỉ cần một xu để mua lưỡi câu rồi lượm lông ngựa trong lò rèn. Với những cần câu ấy, em có thể bắt được nhiều loài cá. Những con cá lớn nhất của hồ ao bơi lội dưới nước trong xanh, khinh khỉnh bên cạnh những thứ mồi quá đơn giản. Em không bắt được chúng thì ít nhất em cũng tìm được một vài con cá bé nhỏ dễ tính hơn. Đối với Berin, những con cá ấy cũng khá to và vừa đủ dùng rồi. Berin bận rộn với những công việc lặt vặt hết các buổi chiều tối. Đã hơn tuần nay, em không đến thăm Rosalie được. Một kỳ bạn cùng phân xưởng trọ trong nhà mẹ Răng Xoa Dơ cho em biết tin tức của Rosalie. Berin còn sợ gặp gì Denobi dữ tợn nên lùi việc đi thăm bạn hết ngày này qua ngày khác. Nhưng rồi một buổi chiều, Berin quyết định không về nhà ngay. Hôm trước em bắt được một con cá nấu chín để dành, nên hôm nay không phải nấu nướng. Trong sân lúc ấy không có người, Rosalie đang ngồi dưới gốc táo. Thấy Berin, cô bé đi ra cổng đón bạn, nửa giận nửa mừng.
Mình cứ nghĩ cậu không đến nữa. Mình rất bận. Chuyện gì vậy?
Berin buộc phải trả lời. Em chỉ đôi dép đang mang dưới chân, rồi kể chuyện em khâu sơ mi.
Cậu không mượn được kéo của những người ở cùng nhà sao?
Rosalie ngạc nhiên hỏi.
Trong nhà không ai cho mình mượn kéo hết. Ai cũng có kéo mà.
Berin tự hỏi có cần giữ bí mật về chỗ ở của em không? Nhưng nếu không nói rõ, Rosalie sẽ giận.
Không có ai ở trong nhà mình hết.
Berin vừa nói vừa cười.
Không thể thế được. Nhưng mà là thật đó. Mình muốn có cái son để nấu súp, cái muỗng để ăn súp thì mình phải tự làm. Cậu biết không, làm cái muỗng khó hơn là khâu đôi dép.
Không giấu giếm, Berin kể lại việc em dọn ra túp lều. Em thuật những công việc em đã làm để chế tạo các dụng cụ. Những cuộc đi lùng trứng chim, những buổi đi câu cá, những lần làm bếp. Chốc chốc, Rosalie reo lên vui sướng như được nghe một câu chuyện kỳ lạ. Khi Berin nói cách nấu súp rau me, cô bé lại reo lên.
Chắc cậu khoái lắm hả? Khi thành công thì khoái thật. Nhưng cũng có khi không được. Mình mất hết 3 ngày để làm cái muỗng. Mình không biết làm cách nào cho nó sâu xuống. Mình làm hỏng mất 2 miếng thiết, chỉ còn 1 miếng độc nhất. Bạn hãy tưởng tượng nhiều lần mình đập đá đập nhầm vào ngón tay. Mình đang nghĩ đến món súp của cậu. Súp ngon thật. Mình tin lời cậu. Với mình, ngon là vì chưa được ăn súp bao giờ và chưa được ăn món gì nóng cả. Mình thì ngày nào cũng được ăn, nhưng không phải giống nhau đâu. Nè, ở ngoài đồng mà cũng có rau me, cà rốt thì lạ thật. Còn tất cả xà lách son, củ cải, cây phòng phong và nhiều loại cây ăn khác rất ngon. Nhưng trước hết phải biết các thứ cây đó. Bố mình đã dạy mình nhận ra chúng.
Rosalie im lặng, suy nghĩ một lát rồi quyết định.
Cậu có muốn mình đến thăm cậu không? Ồ, rất vui lòng, nhưng bạn phải hứa đừng nói với ai về chỗ ở của mình. Mình xin hứa. Vậy thì khi nào bạn đến?
Chủ nhật, mình sẽ đến nhà một bà dì ở San Pipo. Đến chiều khi trở về, mình có thể ghé lại chỗ cậu.
Đến lượt Berin ngần ngừ một lát, rồi rất dễ thương nói.
Mình còn muốn bạn làm hơn thế, bạn sẽ ở lại ăn cơm với mình.
Rosalie là nông dân chính cống nên loay hoay với những câu trả lời lễ phép. Cô bé không nhận lời và cũng không từ chối ngay. Người ta dễ thấy Rosalie rất muốn nhận lời. Berin khẩn khoản.
Bạn hãy tin là bạn sẽ làm cho mình sung sướng. Mình rất cô đơn mà.
Quả thế thật.
Vậy thì đồng ý nha. Nhưng bạn nhớ mang muỗng. Mình không có thời gian và cũng không còn thiết để làm một cái nữa. Mình sẽ mang suất bánh của mình được chứ? Tốt thôi, mình sẽ đợi bạn ở lối đi, rồi bạn sẽ thấy mình làm bếp.
Berin rất thành thực khi nói em sẽ vui sướng được tiếp Rosalie. Ngay từ bây giờ, em đã thấy sướng rương. Thích đãi bạn, kê thực đơn, tìm thức ăn, việc quan trọng đó chứ. Sự quan trọng ấy đã trở thành một cái gì mà chính Berin tự cảm thấy. Ai có thể nói trước đây mấy hôm em có thể mời một người bạn ăn cơm? Chuyện đi lùng trứng chim và câu cá rất quan trọng. Nếu Berin không tìm được trứng và bắt được cá, thì bữa ăn quá thanh đạm, chỉ còn món súp rau me. Ngày thứ sáu, Berin để cả buổi chiều đi lùng khắp các hang động quanh vùng. May thay em thấy một ổ trứng đổ quyên. Thật ra trứng đổ quyên bé hơn trứng vịt trời, nhưng em không có quyền kén chọn. Em đã khôn khéo dùng một con sâu đỏ làm mồi, nên buổi câu hôm đó khá lắm. Em bắt được một con cá dền khá to, đủ cho khách và chủ ăn thoải mái. Em còn muốn chọn món tráng miệng, cây nhót mọc ở giữa đám liễu, có những quả gần chín, giúp em thết khách. Thứ quả này không cần chín, các cô gái ăn vẫn ngon miệng. Chiều chủ nhật, Rosalie đến gặp Berin đang ngồi trước bếp lửa bên nồi súp đang sôi.
Mình đề bạn để cho lòng đỏ trứng vào súp.
Berin nói.
Bạn cầm muỗng khuấy đều trong lúc mình từ từ rót súp. Mình đã cắt bánh rồi.
Tuy Rosalie ăn mặc lịch sự để đến dự bữa cơm, em cũng không ngại làm cái việc ấy. Chỉ là một trò chơi, lại còn một trò chơi rất thú vị đối với em nữa chứ. Súp đã chín, bây giờ chỉ còn bưng nồi súp vào hòn đảo. Berin làm việc ấy. Em đã bắt tấm dáng làm cầu để đón bạn. Thấy Rosalie tay còn mang băng chéo, Berin nói.
Mình thường dùng cây sào để ra vào. Tay bạn còn đau nên không tiện.
Cửa túp lều vừa mở, Rosalie đã nhìn thấy những bó hoa đủ màu sắc ở bốn phía. Có màu hồng của hoa lan, màu vàng của hoa cẩm chướng, màu xanh da trời của mấy cái chuông nhỏ hoa lục lạc. Trên nền đất, bữa ăn đã dọn.
Chào ơi, đẹp quá!
Nghe Rosalie sung sướng reo lên, Berin quên hết mệt nhọc. Trên chiếc nệm bằng dương xỉ còn tươi, hai ngọn lá dông riềng thay đĩa đã bày sẵn. Còn cá dền nằm giữa, trên một ngọn lá to hơn. Có xà lách son bày chung quanh được dọn lên. Một ngọn lá nhỏ đựng muối, một ngọn lá khác thay đĩa trái cây đựng mấy quả nhót. Ở khoảng cách giữa các đĩa có găm những hoa súng. Gieo ánh sáng ngời giữa màu xanh tươi mát. Berin đưa tay đón khách.
Xin mời bạn ngồi xuống.
Hai cô gái ngồi đối diện nhau và bữa ăn bắt đầu.
Mình sẽ chế biết bao nếu không đến. Đẹp quá và ngon quá.
Rosalie miệng đầy thức ăn nói.
Có gì trở ngại mà bạn nói có thể không đến? Người ta muốn mình phải đi bikini thăm ông Benny ốm nặng. ông ấy mắc bệnh gì?
Thương Hàn, từ hôm qua, ông đã nói lảm nhảm, không nhận ra người đến thăm. Cũng như vậy, hôm qua mình định đến tìm cậu.
Tìm mình, để làm gì?
Ờ, đó là một ý kiến của mình.
Nếu mình có thể làm gì giúp ông Ben đi thì mình sẵn sàng. Ông ấy tốt với mình. Nhưng một cô gái nghèo khổ thì làm được gì kia chứ? Mình chẳng hiểu gì hết.
Cho mình một ít cá với xà lách son rồi mình nói cho mà nghe. Cậu biết đó, ông Bendy là người chịu trách nhiệm giao thiệp với nước ngoài. Chính ông ấy dịch những thư tín tiếng Anh, tiếng Đức. Bây giờ đầu óc ông không còn tỉnh táo, ông không thể dịch được.
Người ta muốn gọi người khác thay ông, nhưng người kia có thể cứ giữ chỗ ấy khi ông Bendy lành bệnh. Ông Fabry và ông Mombler đã đề nghị được nhận thêm phần việc của ông Bendy, để khi ông ấy khỏe mạnh sẽ trở về xí nghiệp. Nhưng ông Fabry được phái đi Ecos nên ông Mombler lúng túng. Ông ta đọc tiếng Đức thạo và có thể dịch tiếng Anh với ông Fabry. Nhưng vì có một mình, chuyện ấy không ổn nữa. Nhất là khi có những lá thư tiếng Anh viết khó đọc. Lúc mình dọn cơm, ông ấy cho mình hay. Ông ấy đang lo không thay thế nổi ông Bendy. Mình có ý kiến giới thiệu cậu với ông ấy. Cậu nói được tiếng Anh cũng như tiếng Pháp.
Mình nói tiếng Pháp với bố, tiếng Anh với mẹ. Khi cả ba người trò chuyện, thì dùng khi thì tiếng Anh, khi thì tiếng Pháp.
Thế nhưng bây giờ mình chưa dám nói, bây giờ mình có thể nói với ông ấy điều đó chứ.
Được thôi, nếu bạn thấy người ta cần đến một cô gái nghèo khổ như mình.
Vấn đề ở đây không phải là cô gái nghèo khổ hay cô tiểu thư, điều cần thiết là phải biết rõ cậu có nói được tiếng Anh không.
Mình nói được, nhưng dịch những lá thư giao dịch lại là chuyện khác.
Đó là vấn đề khác, chứ còn ông Mumler thì không hẳn thế. Ông rất thạo cái công việc đó mà.
Có thể thế, vậy thì bạn hãy nói với ông ấy là mình sẽ rất sung sướng được làm một việc gì đó giúp ông Ben đi. Mình sẽ nói với ông ấy.
Con cá tuy to, nhưng hai cô đã ăn hết nhẵn. Mớ xà lách son cũng không còn ngọn nào. Đến ăn tráng miệng, Derin đứng lên. Em thay ngọn lá đựng cá bằng ngọn lá sung có hình dáng chiếc ly sâm banh có dân và được tráng nước men rất đẹp. Derin đem quả nhót ra mời bạn.
Hãy nếm thử trái cây trong vườn.
Derin vừa nói vừa cười như em đang chơi với búp bê.
Vườn của bạn, ở đâu vậy?
Trên đầu chúng ta đó mà. Cây nhót mọc trên cành một cây liễu làm cột cho túp lều.
Cậu biết không, cậu không còn được ở lâu trong nhà của cậu nữa đâu.
Cho đến mùa đông, mình nghĩ vậy.
Đến mùa đông, mùa săn bắn trên đầm lầy sắp bắt đầu rồi mà. Chắc là người sẽ cần đến túp lều.
Vậy hả? Trời ơi!
Bữa cơm đang vui, bỗng kết thúc bằng mối đe dọa ghê sợ. Đêm hôm ấy hẳn là cái đêm buồn nhất của Berin từ dạo em ở trên hòn đảo của em.
Rồi mình sẽ đi đâu đây?
Và tất cả những dụng cụ Berin đã bỏ bao nhiêu công sức để góp nhặt sẽ xử trí như thế nào?